các linh mục và kinh vân côi. Các bạn thính giả thân mến, vẻ đẹp siêu nhiên và sự phong phú ngoại thường của kinh vân côi giải thích tại sao biết bao vị thánh, đặc biệt là các linh mục, đã yêu mến kinh vân côi đến độ được gọi là linh mục của kinh vân côi hay tông đồ của kinh vân côi. Và chính nhờ kinh vân côi mà các vị đã gặt hái rất nhiều thành công trong các hoạt động tông đồ mục vụ của mình. Trong số các gương mẫu điển hình có Thánh John Baptist de la Salle, tông đồ lớn của các nhà giáo dục. Thánh nhân được gọi là linh mục của kinh vân côi vì sinh hoạt thầm lặng của chàng hạt vân côi trong tay thánh nhân. Thánh Francesco Bianchi, tông đồ thành Napoli, Nam Italia, cũng được những người sống đồng thời gọi là linh mục của kinh vân côi. Thánh Luigi Maria Grignion de Montfort, Thánh Pietro Canisio, Thánh Camillo de Lellis, Thánh Antonio Maria Claret cũng được gọi là các vị tông đồ của kinh vân côi. Từ cuộc sống của các vị, chúng ta biết rằng các vị hăng say nêu gương và bằng lời nói và việc làm đã khiến cho mọi người yêu mến kinh vân côi. Nhưng còn có không biết bao nhiêu linh mục thánh thiện khác nữa như Thánh Carlo Borromeo, Thánh Alfonso de Liguori, Thánh Pompilo, Thánh Clemente Hofbauer, cha sở Thánh họ Arx, Gian Maria Vianney, Thánh Antonio Gianelli, cho tới các vị mới sau này như chân phước Charles de Foucault, Thánh Massimiliano Colbe, Anselmo Treves, cha Thánh Pio thành Pietrelcina, Đồng Dolindo Ruotolo. Tất cả các linh mục này đã khiến cho kinh mân côi trở thành lời kinh yêu dấu của các vị, và các vị chắc chắn nó làm đẹp lòng mẹ Maria theo cách thức đẹp lòng mẹ nhất, và nó sinh lợi ích cho các linh hồn trong cách thế hữu hiệu và phong phú nhất. Thánh Luigi Grignion de Montfort đã nói rằng một linh mục mà lần hạt và rao giảng về kinh mân côi thì gặt hái nhiều thành quả trong một tháng hơn các linh mục khác trong một năm. Và thực sự xảy ra như vậy chính với thánh nhân là tông đồ sốt mến của kinh mân côi. Người ta nói rằng môi của Thánh Gian Maria Vianney, cha sở họ Arx, tông đồ của tòa giải tội luôn luôn máy động, vì người đã không để mất một chút thời gian nào mà không làm đầy nó bằng kinh mân côi. Đó đã là dây xích ơn thánh cho chính cha và cho các linh hồn mà cha giải tội cho. Một ngày kia, Thánh Camillo de Lellis gặp một linh mục và hỏi xem cha ấy có mang chuỗi mân côi trong mình không. Vị linh mục thú nhận là cha không có chàng hạt mân côi. Và cha Camillo đau đớn kêu lên, một linh mục mà không có chàng hạt mân côi ư? Xin Chúa che chở cha. Xin Thiên Chúa cho chúng ta có nhiều linh mục của kinh mân côi đi qua giữa chúng ta và gieo vãi các kinh kính mừng như các phép lành, các ơn thánh, các sự ủi an và nụ cười của mẹ Maria trên nhân loại đáng thương ngày nay. Thánh Filippo Neri, vị tông đồ lớn và lạ lùng của thành Roma, có lòng mến yêu kinh mân côi như lòng yêu mến tràn bờ của người đối với Đức Mẹ. Trên các đường phố Roma, trong nhà thờ, trong phòng, người ta luôn luôn trông thấy thánh nhân đang lần hạt mân côi. Nếu có ai hỏi về một việc thực hành đạo đức phải làm, thì người không ngần ngại trả lời, hãy sốt sắng lần hạt mân côi và năng lần hạt mân côi. Thánh Alfonso Rodriguez, một thầy dòng hoán cải, đã rất gắn bó với chàng chuỗi mân côi của mình. Và tất cả lòng sùng mộ Đức Mẹ của thầy luôn luôn rất dịu dàng, được diễn tả ra bằng việc kiên trì lần hạt mân côi, đến độ ngón cái, ngón trỏ và cả phần thịt dưới ngón cái chai lại. Thánh Martino de Porres, vị thánh lai giống nổi tiếng, mỗi ngày đã đọc kinh mân côi nhiều chừng nào có thể. Tiểu sử của người kể lại rằng, vị thánh tu sĩ khiêm hạ này của dòng Đa Minh, khi không cầm chổi quét dọn hay cầm dao cạo râu cho các tu sĩ khác hoặc các dụng cụ bằng sắt để làm việc, thì thầy lần hạt mân côi với chàng chuỗi có hột to mà thánh nhân đeo ở thắt lưng. Người ta kể rằng chân phước Placido Riccardi, đan sĩ dòng biển Đức, tay lúc nào cũng lần hạt mân côi và môi luôn luôn nở ra lời kinh kính mừng Maria đáng yêu và ưa thích. Viện phụ Dominic Sota, tu sĩ chiêm niệm và tông đồ, say mê kinh mân côi một cách khôn sánh. Người rất thường lần hạt mân côi và trung thành tuyệt đối vào bất cứ giờ nào, cho dù mệt mỏi tới đâu đi nữa. Trong khi du hành thì chuỗi mân côi là người bạn đồng hành với người và khi buông bút xuống không viết nữa là người lại cầm lấy tràng hạt trong tay để đọc kinh. Cha Silvio Gallotti, vị linh mục đáng khâm phục của mẹ Maria, say mê kinh Mân Côi tới độ được ơn lần hạt liên tục mà không hề cảm thấy mỏi mệt. Chính cha viết kể lại rằng, Đức Mẹ đã cho tôi ơn liên tục đọc lời kinh xinh đẹp này mà không mỏi mệt gì cả. Chúng ta có thể nói cùng điều này với các vị tôi tớ Chúa như cha Placido Baxter, Anselmo Treves, cha Dolindo Ruotolo là những người lần hạt không biết mỏi mệt. Bên cạnh gương các thánh nam còn có gương của các thánh nữ nữa. Thánh nữ Bernadette Soubirous, người đã được diễm phúc trông thấy Đức Mẹ hiện ra tại hang đá Lộ Đức và lần hạt dưới cái nhìn hiền mẫu của Đức Mẹ vô nhiễm, trong khi Đức Mẹ cũng im lặng lần hạt, yêu thích lần hạt mỗi ngày. Antoinette, em gái của chị, đã nói về bà chị khiêm tốn của mình như sau. Chị Bernadette không biết làm gì khác ngoài việc cầu nguyện. Chị không biết làm gì khác ngoài việc lần hạt Mân Côi. Bên cạnh Thánh Bernadette, chúng ta có thể đặt Thánh nữ Maria Bettila Boscardin, là người cũng say mê chuỗi Mân Côi, là người bạn đường không thể tách rời trong công việc thường ngày của chị, khi là y tá, khi là người nấu bếp, lúc là người canh cổng giữ áo. Chúng ta cũng hãy nghĩ tới thánh nữ Catherine Labouré, nữ tử yêu dấu của Đức Mẹ vô nhiễm, người đã nhận được món quà quý của Đức Mẹ là ảnh làm phép lạ. Trên giường chết, thánh nữ còn dặn dò các nữ tu là hãy luôn lần hạt Mân Côi và lần hạt sốt sắng. Chúng ta cũng không quên được các hình ảnh đẹp của các thánh nữ nồng nhiệt và hoạt động như thánh nữ Teresa Hải Đồng Giêsu, thánh nữ Margherita Alacoque, nữ chân phước Maria Taiji, mẹ gia đình. Chúng ta cũng nhớ tới nữ chân phước Gianna Mola, mẹ gia đình, nhờ kinh Mân Côi trợ giúp mỗi ngày mà chu toàn nhiệm vụ là mẹ và là bác sĩ nhi khoa. Liên quan tới thánh nữ Maria Goretti, thân mẫu của chị xác nhận rằng mỗi ngày ngoài chuỗi Mân Côi lần chung với gia đình, Maria Goretti cũng một mình lần thêm mấy tràng hạt nữa, vì chị trực giác được bằng con tim sự phong phú quý báu của lời kinh dâng lên Đức Mẹ. Thánh nữ Teresa Hải Đồng Giêsu đã viết vài điều rất dịu ngọt về kinh Mân Côi Thánh. Còn thánh nữ Gemma Galgani thì đọc kinh Mân Côi cả trong lúc xuất thần, khiến cho tràng hạt Mân Côi thấm đầy máu chảy ra từ các dấu thánh trên tay chị. Nữ chân phước Agostina Pierantoni thì đi lại giữa các bệnh nhân chị săn sóc với tràng hạt trong tay, gương mặt trinh trắng và dịu hiền. Với gương sáng của mình, tất cả các thánh nữ kể trên cùng các thánh nữ khác thúc đẩy chúng ta yêu chuộng kinh Mân Côi Thánh và coi nó như là một đồ trang sức rất thân thương đối với trái tim Đức Mẹ. Sau cùng cũng phải nhớ tới các gương sáng rạng ngời của tình yêu thương đối với kinh Mân Côi của các nữ tôi tớ Chúa như chị Lucia Mangano, chị Santina Campana, chị Armida Barelli, chị Edvige Carboni, chị Alessandrina da Costa và biết bao nhiêu nữ tôi tớ Chúa khác. Đó là chưa kể đến ba mục đồng Jacinta, Francisco và Lucia đã được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima bên Bồ Đào Nha. Các em đã lần biết bao nhiêu tràng hạt Mân Côi mỗi ngày. Và trong thời gian còn sống trong dòng kín tại Coimbra, mỗi ngày chị Lucia cũng đã lần biết bao nhiêu chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho người tội lỗi được ơn ăn năn hoán cải và cầu nguyện cho các nhu cầu của toàn thể giáo hội, cũng như cho những người từ khắp nơi trên thế giới viết thư đến nhà dòng xin chị cầu nguyện cho họ. Chúng ta cũng hãy sốt sắng chăm chỉ lần hạt Mân Côi mỗi ngày để kéo đổ ơn Thánh Chúa trên cuộc sống của từng người, trên gia đình, bạn bè, ân nhân và những người xin chúng ta cầu nguyện cho họ, đặc biệt là cho giáo hội và quê hương Việt Nam trong tình trạng đầy hiểm nguy và khó khăn của đất nước.